Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương trình phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Lời con trẻ. Bé Mai có một cô giáo dạy lớp học chủ nhật trong nhà thờ, tên là cô Thảo. Bé rất thương cô và thường khoe với mẹ về những gì cô cho bé hay nói cho bé nghe. Một năm trước dịp lễ Phục sinh, cô giáo Thảo mắc trọng bệnh qua đời. Bé Mai buồn lắm. Bé không tưởng tượng được làm sao cô giáo Thảo lại có thể chết được, vì khi cô mắc bệnh, đêm nào bé cũng cầu nguyện cho cô. Bé hỏi mẹ có nên cầu nguyện cho cô giáo nữa không? Mẹ bảo không cần nữa, vì cô đã về ở với Chúa rồi. Nghe mẹ nói như thế, đêm hôm ấy bé Mai nằm mơ, thấy cô giáo Thảo đang ở thiên đàng với Chúa. Và bé được cô mời lên chơi. Bé kể lại câu chuyện cho mẹ nghe như sau. Con bước vào cái cổng thật là cao. Con chưa bao giờ thấy ở đâu có cổng cao như thế. Cô giáo Thảo mặc áo trắng dẫn con đi khắp nơi. Cô bảo con còn nhớ ông Abraham, bà Ruter, ông Phaolô không? Rồi cô dẫn con đi giới thiệu với các vị ấy. Con thấy họ giống hệt như trong quyển Kinh Thánh có vẽ hình của con, thích thật. Người mẹ hỏi, thế cô giáo Thảo không giới thiệu con cho Chúa Giê-xu à? Bé Mai đáp, không, vì cô ấy đã giới thiệu con với Chúa Giê-xu từ lâu lắm rồi, và con đã gặp Chúa ở dưới đất rồi còn gì. Lời bé Mai làm mẹ bé suy nghĩ mãi. Thì ra con bé đã gặp Chúa Giê-xu mà anh chị nó trong gia đình và nhiều người khác có khi chưa gặp. Bia mộ. Khi một người nằm xuống thì phần còn lại duy nhất để nhắc nhớ là tấm bia mộ. Thông thường người ta có mẫu sẵn cho bia. Các câu quen thuộc ai cũng biết cả, như an nghỉ ngàn năm, chờ ngày sống lại, vân vân. Nhưng tưởng tượng có một tấm bia ghi ông X không nằm nơi đây nhưng đã sống lại, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn không ai làm tấm bia như vậy, vì tất cả những người chết còn chờ ngày Chúa kêu gọi cho sống lại. Nhưng chỉ có mộ trí của Chúa Giê-xu đáng để câu đó. Có người đề nghị tấm bia mộ của người tin Chúa có thể ghi ông X không nằm nơi đây nhưng đang ở với Chúa. Mà thật sự là như vậy. Chúng ta hay đi thăm mộ của người thân yêu, nhưng những người đã tin Chúa khi còn sống không còn nằm trong nghĩa trang mà đang ở với Chúa. Những dòng chữ thương tiếc trên bia mộ là của người sống ghi lại, riêng người chết trong Chúa đang sống trong Chúa. Chúa Giê-xu hiện đang sống và Ngài từng tuyên bố, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. con chó của ông thầy thuốc. Có một vị bác sĩ người nước Anh, khi đi đến nhà bệnh nhân chữa bệnh, ông thường cho con chó con đi theo. Một đêm nọ, ông được mời đến thăm bệnh cho một người gần chết. Con chó cũng theo ông vào trong nhà. Bác sĩ để con chó nằm ở phòng ngoài, vào phòng người bệnh, đóng cửa lại. Người bệnh thấy cái chết đã gần và nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị gì cả, nên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ này, bên kia cõi chết có gì nhỉ?" Bác sĩ chưa bao giờ nghe hỏi như thế, nhưng chưa biết trả lời làm sao, dù là người tin Chúa, nên ông cũng suy nghĩ tìm câu trả lời để giúp cho người bệnh trong lúc lâm chung. Giữa lúc ấy thì có tiếng động ở ngoài cửa. Đó là con chó nhìn qua khe hở, hít hít và cào cửa, đòi vào với chủ. Việc này làm bác sĩ nảy ra một ý nghĩ. Ông nói với người bệnh: "Ông nghe tiếng cào cửa đó hay không? Đó là con chó con của tôi đấy mà. Nó theo tôi đi thăm bệnh, nhưng tôi để nó ở ngoài ấy. Bây giờ nó đòi vào. Nó không biết trong này có gì. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà này và chắc chắn chưa vào trong phòng này. Nhưng nó vẫn đòi vào vì nó biết tôi ở trong này. Nó thương tôi và tin cậy tôi. Nó biết vào đây sẽ gặp tôi." Chúng ta cũng vậy ông ạ. Chúng ta có thể không biết nhiều về những sự gì xảy ra bên kia ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và tin cậy Ngài, chúng ta biết mình sẽ gặp Chúa sau khi chết. Chúng ta không cần phải sợ gì cả, vì sẽ đến nơi có Chúa. Người bệnh cảm ơn và nét mặt ông bình thản, nhắm mắt lại, từ từ đi vào cõi bên kia. Một quả cam. Một người đứng lên nói về thuyết vô thần cho một cử tọa khá đông tại Liên Xô cũ. Ông nói rất hay và bài bác những người tin Chúa là phản tiến bộ và mê tín dị đoan. Bài nói dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó ông bảo ai có câu hỏi nào thì cứ nêu lên. Ông sẽ trả lời và còn thách thức người nào dám lên biện luận với ông nữa. Sau vài phút, một người trong thành phố đó ai cũng biết là tay nghiền rượu và thường hay gây ồn ào trong nhà, ngoài xóm. Nhưng mới tin Chúa và đời sống anh ta thay đổi hẳn. Người này bước lên diễn đàn. Anh ta không nói gì cả, nhưng lấy ra trong túi một quả cam, rồi từ từ đứng đó, bóc vỏ cam. Diễn giả dục anh có câu hỏi nào thì hỏi đi. Nhưng người kia cứ tiếp tục bóc cho hết quả cam. Diễn giả dục nữa thì anh lấy từng múi cam bỏ vào mồm, ăn ngon lành trước mắt mọi người. Dưới cử tọa có người cười nhạo, người khác la hét. Riêng diễn giả mặt đỏ gay, dục anh lần nữa là có hỏi gì thì hỏi đi. Người ấy lấy khăn lau tay cẩn thận, rồi hỏi diễn giả: "Thưa ông, quả cam này có ngọt không hả ông?" Diễn giả nổi giận, đập bàn nói: "Anh thật là điên cuồng, làm mất thì giờ của tôi. Làm sao tôi biết được quả cam ấy là ngọt hay là chua? Anh ăn chứ tôi có ăn đâu mà biết." Người kia ôn tồn nói thật chậm và thật rõ ràng. Ông bài bác và nhạo cười những người tin Chúa Giêsu trong một tiếng đồng hồ. Nhưng làm sao ông biết Chúa được nếu ông chưa bao giờ tin nhận Ngài. Cũng như quả cam này, ông chưa bao giờ ăn, làm sao ông biết là cam ngọt hay chua? Gà hay trứng? Một anh chàng vô tín nói chuyện với một bà cụ rằng: trước kia tôi cũng tin rằng có Chúa, nhưng từ khi học toán và triết học, tôi nhận ra rằng Chúa hay Thượng Đế chỉ là một ý niệm rất mơ hồ. Bà cụ nói: tôi thì tôi chưa học những môn học đó, nhưng vì anh đã học nên tôi hỏi anh, quả trứng gà này từ đâu mà có? Từ đâu à? Dĩ nhiên là từ con gà đẻ ra, chứ còn từ đâu nữa? Bà cụ hỏi: nhưng mà cái gì có trước, con gà hay là quả trứng? Dĩ nhiên là con gà chứ, nó đẻ ra trứng mà. Nếu vậy thì con gà tồn tại mà không do từ cái trứng nào cả, phải không? Dạ không, cái trứng phải có trước mới nở ra gà được chứ. Tôi xin sửa lại. Như vậy là anh bảo rằng thoạt tiên có một cái trứng mà không do con gà nào đẻ ra ấy à? Anh chàng lúng túng. Dạ không. Dạ con gà phải có trước chứ ạ. Thì được rồi, cho là con gà có trước đi. Thế thì ai sinh ra con gà đầu tiên để sau đó có trứng, trứng nở ra gà và dây chuyền gà, trứng, gà, trứng kéo dài cho đến vô cùng? Cụ nói thế là thế nào? Này nhá, tôi nói cho anh nghe. Tôi nói rằng đấng tạo nên con gà đầu tiên hay cái trứng đầu tiên đi nữa cũng chính là đấng hình thành thế giới vạn vật này. Anh không thể nào giải thích được sự tồn tại của một cái trứng hay một con gà nếu loại bỏ ý niệm có một đấng sáng tạo ra chúng. Đấng đó là Thượng Đế. Thì làm sao anh có thể giải thích sự tồn tại của toàn vũ trụ này mà không có Thượng Đế sáng tạo cho được? Đây là một lý luận rất đơn giản về sự hiện hữu không thể chối cãi được của đấng Thượng Đế là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa. Đồng tiền như bẩn. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ, thì mọi người trong nước Mỹ đều cầm trong tay những tờ giấy bạc như bẩn. Các giấy bạc đô la đều có dính chất cocaine, tức là bạch phiến cả. Các nhà nghiên cứu cho hay rằng trên mỗi tờ bạc có dính khoảng trung bình là từ 30 nanogram, tức là một phần tỷ của một gram. Vì vậy, dù các luật sư biện hộ cho các kẻ buôn bán ma túy cãi rằng thân chủ của họ không có bằng chứng nào là có quan hệ với ma túy cả, thì ngay trên đồng tiền cũng đã có sẵn rồi. Người ta xét kỹ mọi tờ giấy bạc từ đủ mọi nơi, từ trong ngân hàng cho đến ngoài sòng bạc, thì tờ giấy bạc nào cũng có ít nhiều chất cocaine cả. Trên tay người thư ký ngân hàng đếm tiền mỗi ngày lại không thấy dính cocaine. Sau cùng người ta mới khám phá ra là tại các máy đếm tiền, chất cocaine dính vào trong các bụi giấy bạc khi máy đếm tiền làm việc. Mỗi tờ giấy bạc có dính cocaine sẽ bị máy lấy mất đi một ít, rồi lại chuyển sang tờ giấy bạc không có chất này. Vì vậy mà tờ giấy bạc nào cũng dính chất cocaine hay ma túy cả. Cocaine trên giấy bạc đô la cũng tương tự như tội ác trong nhân loại. Không có người nào được coi là không bị ô nhiễm tội cả, vì tội đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều người quả quyết rằng mình không làm gì nên tội cả, nhưng chỉ sống trong xã hội cũng đã là phạm tội rồi. vì con người đồng ý với nhau trên nhiều căn bản và cùng phạm tội chung. Nhưng không phải chỉ sống trong xã hội mới phạm tội, những người lánh xa xã hội cũng vẫn phạm tội. Vì tội là sự cám dỗ từ bên ngoài được lòng tham hưởng ứng. Không ai thoát khỏi lòng tham vì đã được sinh ra trong dòng dõi phạm tội, nghĩa là từ Adam là tổ phụ của loài người. Phủ nhận tội hay tức giận bị cáo là có tội cũng không giải quyết được gì cả. Vì hễ có tội thì chờ đợi đền tội. Con đường duy nhất vẫn là tìm đến chỗ được tha tội. Đó là thập tự giá, là Chúa Giê-xu. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu với mục đích được tha tội và tái tạo cuộc đời, bạn sẽ kinh nghiệm được như thế nào là cuộc đời mới, và bạn sẽ biết đâu là ánh sáng trong trần gian tăm tối này.